Thiền sư Thích Nhất Hạnh qua đời ở tuổi 95. Nhà lãnh đạo tinh thần, tác giả, nhà thơ và là nhà hoạt động vì hòa bình nổi tiếng đã qua đời lúc nửa đêm vào ngày 22 tháng 1 năm 2022 tại ngôi chùa gốc của ông, chùa Từ Hiếu ở Huế vào tuổi 95. Sư phụ kính yêu của chúng tôi, Thích Nhất Hạnh đã ra đi thanh thản. Tăng đoàn của ông, cộng đồng Phật giáo gắn bó có tên Làng Mai cho biết trong một tuyên bố: "Chúng tôi mời gia đình tâm linh toàn cầu của chúng tôi dành một chút thời gian để tĩnh lặng, quay trở lại với nhịp thở chánh niệm. Khi chúng tôi cùng nhau ôm Thầy vào lòng, trong sự bình yên và lòng biết ơn yêu thương đối với tất cả những gì mà Thầy đã cống hiến cho thế giới", bản tin từ Tăng đoàn Làng Mai cho biết. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã suy giảm sức khỏe kể từ khi xuất huyết não nặng vào tháng 11 năm 2014 và ngay sau sinh nhật lần thứ 93, vào ngày 10 tháng 10 năm 2019, ông đã rời chùa Từ Hiếu để đến một bệnh viện ở Bangkok và lưu lại vài tuần ở Thái Lan, tại Làng Mai có tên là Park Chong, gần vườn quốc gia Khao Yai, trước khi trở về Huế vào ngày 4 tháng 1 năm 2020. Ông trở lại Việt Nam vào cuối năm 2018, bày tỏ nguyện vọng được dành những ngày tháng còn lại ở ngôi chùa gốc của mình. Được hàng ngàn tín đồ trên toàn thế giới gọi là Master, là Thầy, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được nhiều Phật tử coi chỉ là đứng sau Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 trong phạm vi ảnh hưởng toàn cầu. Ông là tác giả của khoảng 100 cuốn sách, trong đó có 75 quyển bằng tiếng Anh. Ông đã thành lập 9 tu viện và hàng chục trung tâm thực hành trực thuộc, đồng thời truyền cảm hứng cho việc thành lập hàng ngàn cộng đồng chánh niệm địa phương. Thiền sư Thích Nhất Hạnh được ghi nhận là người phổ biến chánh niệm và Phật giáo dấn thân. Ông đặt ra thuật ngữ này: những giáo lý không chỉ là trọng tâm của thực hành giáo pháp đương thời, mà còn là thâm nhập vào dòng chính. Trong nhiều năm, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã là một trong những cảnh tượng quen thuộc trên toàn thế giới, dẫn đầu hàng dài người tham gia thiền hành trong một im lặng chánh niệm. Thật khó mà để không nói về tầm quan trọng, về vai trò của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đối với sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây, đặc biệt ở Hoa Kỳ. Ông được cho là chất xúc tác quan trọng nhất cho sự gắn bó của cộng đồng Phật giáo đối với mối quan tâm về xã hội, chính trị và môi trường. Ngày nay, khía cạnh này của Phật giáo phương Tây được chấp nhận rộng rãi, nhưng từ lúc Thiền sư Thích Nhất Hạnh bắt đầu giảng dạy thường xuyên ở Bắc Mỹ, chủ nghĩa hoạt động này đã gây tranh cãi lớn trong giới Phật giáo, bị hầu hết các nhà lãnh đạo Phật giáo phản đối. Họ coi đó là một sự sao lãng khỏi sự tập trung vào tỉnh thức. Vào thời điểm mà Phật giáo phương Tây đáng chú ý là mang tính giáo phái, quan điểm không giáo phái của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã thúc đẩy nhiều giảng viên tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các cộng đồng và truyền thống giáo pháp khác. Sẽ không quá lời khi nói rằng tầm nhìn bao trùm của Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đặt nền móng cho sự phát triển mạnh mẽ của các ấn phẩm Phật giáo. Trong suốt 35 năm qua, trọng tâm của cách tiếp cận Phật giáo mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa ra đó là sự nhấn mạnh của ông về duyên khởi, hay cái gọi của ông gọi là tương hợp. Mặc dù đây là giáo lý cốt lõi được chia sẻ bởi tất cả các trường phái Phật giáo trước Nhất Hạnh, nó đã được các Phật tử phương Tây bên ngoài học viện chú ý. Ngày nay, nó là trọng tâm của việc thực hành Pháp. Thiền sư Thích Nhất Hạnh xem duyên khởi là sợi dây liên kết tất cả các truyền thống Phật giáo lại với nhau, liên kết các giáo lý của kinh điển Pali, giáo lý Đại Thừa về tánh không và tầm nhìn của trường phái Hoa Nghiêm về sự phụ thuộc lẫn nhau triệt để. Trong khi Thích Nhất Hạnh là một nhà giáo và là một nhà lãnh đạo độc nhất và sáng tạo, ông cũng có truyền thống Phật giáo của quê hương Việt Nam. Hơn bất kỳ vị thiền sư nào khác, ông đã mang đặc tính cốt yếu của Phật giáo Việt Nam, đại kết, vũ trụ, hướng về chính trị, hướng về nghệ thuật, vào sự kết hợp của những ảnh hưởng văn hóa đã nuôi dưỡng sự phát triển của Phật giáo ở phương Tây. Thiền sư Thích Nhất Hạnh có tên thế tục là Nguyễn Xuân Bảo, sinh ra ở miền Trung Việt Nam vào năm 1926. Ông đi tu ở chùa Từ Hiếu, Huế, lúc mới 16 tuổi, với tư cách là một sa di trong trường phái Liên Chi, tức tên gọi Rinzai của tiếng Nhật, của thiền Việt Nam. Ông theo học tại Học viện Phật giáo Báo Quốc, nhưng không hài lòng với tính bảo thủ của giáo lý và tìm cách cho việc thực hành Phật giáo phù hợp hơn với cuộc sống hàng ngày. Ông cũng là nhà sư đầu tiên ở Việt Nam đi xe đạp để xiển dương cho việc này. Tìm cách tiếp xúc với những tư tưởng hiện đại, ông nghiên cứu khoa học tại Đại học Sài Gòn, sau đó trở lại Học viện Phật giáo, nơi kết hợp một số cải cách mà ông đã đề xuất. Thích Nhất Hạnh thọ giới cụ túc vào năm 1949 tại chùa Từ Hiếu, nơi sư phụ chính của ngài là thiền sư Thanh Quý Chân Ngôn. Trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, thiền sư Thích Nhất Hạnh đảm nhận các vai trò lãnh đạo và là người viết lách, hoạt động không ngừng. Vào đầu những năm 1950, ông bắt đầu xây dựng một tạp chí dành cho những người có tầm nhìn xa, thúc đẩy cải cách và sau đó biên tập tạp chí Phật giáo Việt Nam, một tờ báo của Giáo hội Việt Nam Thống Nhất, một nhóm thống nhất các hệ phái Phật giáo khác nhau trong sự bất đồng của chính quyền vào thời điểm đó. Nhiều năm sau, thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục viết để đòi quyền của Phật giáo và phản đối cuộc chiến tranh đang leo thang tại Việt Nam. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến Hoa Kỳ lần đầu tiên vào năm 1961 để nghiên cứu tôn giáo so sánh tại Đại học Princeton. Năm sau, ông được mời giảng dạy Phật học tại Đại học Columbia. Vào năm 1963, khi chế độ của Tổng thống Ngô Đình Diệm gia tăng áp lực đối với các Phật tử Việt Nam, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đi vòng quanh Hoa Kỳ để thu hút sự ủng hộ cho các nỗ lực hòa bình tại quê nhà. Sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị đảo chính, ông trở về Việt Nam và năm 1964, ông đã cống hiến hết mình cho hoạt động vì hòa bình cùng với những người bạn tu hành. Nhất Hạnh đã trở thành một trong những người phản đối chiến tranh và thành lập trường thanh niên phục vụ xã hội, gọi tắt là SIS, một chương trình đào tạo dành cho những người làm công tác hòa bình Phật giáo, những người đã mang lại trường học, chăm sóc sức khỏe và cơ sở hạ tầng cơ bản cho các làng quê ở trên khắp Việt Nam. Vào tháng 2 năm 1966, với 6 nhà lãnh đạo của SIS, ngài đã thành lập giáo đoàn In the Being, một tăng đoàn quốc tế cống hiến hòa bình nội tại và công bằng xã hội, được hướng dẫn bởi cam kết đạo đức đối với sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các chúng sinh. Ngày 1 tháng 5 năm 1966, tại chùa Từ Hiếu, Thầy Thích Nhất Hạnh được sư Chân Thất truyền pháp, trở thành giáo thọ của dòng Liễu Quán thuộc thế hệ thứ 42 của phái Lâm Tế Diana. Ngay sau đó, ngài đã có chuyến đi thuyết pháp ở Bắc Mỹ, kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở đất nước của mình. Ông thúc giục Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ McNamara ngừng ném bom Việt Nam và tại một cuộc họp báo đã vạch ra một đề xuất hòa bình gồm 5 điểm. Trong chuyến đi đó, ông cũng đã gặp nhà sư Trappist, một nhà hoạt động xã hội và tác giả Thomas Merton tại tu viện Merton ở Kentucky. Nhận ra một tinh thần nhân hậu, sau đó ông Merton đã xuất bản một bài tiểu luận với cái tên Nhất Hạnh là anh em của tôi. Khi ở Mỹ, ông Nhất Hạnh đã kêu gọi mục sư tiến sĩ Martin Luther King công khai lên án chiến tranh ở Việt Nam. Vào tháng 4 năm 1967, mục sư King lên tiếng phản đối chiến tranh trong một bài phát biểu nổi tiếng tại nhà thờ Riverside ở thành phố New York. Martin Luther King, người đoạt giải Nobel, đã đề cử Nhất Hạnh cho giải Nobel Hòa Bình trong một lá thư gửi cho Ủy ban Nobel Hòa Bình và gọi nhà sư Việt Nam này là tông đồ của hòa bình và bất bạo động, bị chia cắt tàn nhẫn với dân tộc của mình trong khi họ bị áp bức bởi một cuộc chiến tranh tàn khốc. Hoạt động chống chiến tranh và từ chối đứng về bất kỳ phía nào của Thích Nhất Hạnh đã khiến cho cả miền Bắc và miền Nam Việt Nam tức giận. Và sau chuyến công du Hoa Kỳ và châu Âu, ông đã bị cấm trở về quê hương của mình. Ông được tị nạn tại Pháp, nơi ông được chỉ định là người dẫn đầu phái đoàn hòa bình Phật giáo tham gia Hiệp định Hòa bình Paris. Năm 1975, Nhất Hạnh thành lập cộng đồng Les Petites Douces gần Paris. Năm 1982, cộng đồng này chuyển đến Dogon ở tây nam nước Pháp và được đổi tên thành Làng Mai. Khởi đầu là một tăng đoàn nhỏ ở nông thôn, kể từ đó đã phát triển thành một ngôi nhà cho hơn 200 người xuất gia và khoảng 8.000 du khách hàng năm. Thích Nhất Hạnh luôn ủng hộ trẻ em và ông cũng thành lập Wake Up Tỉnh Thức, một mạng lưới Sanha quốc tế dành cho giới trẻ. Sau 39 năm lưu vong, thiền sư Thích Nhất Hạnh trở lại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2005 và một lần nữa vào năm 2007. Trong những chuyến đi này, ông đã giảng dạy cho đám đông lên đến hàng ngàn người và cũng đã gặp gỡ Chủ tịch nước Cộng sản Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Mặc dù được chào đón bằng sự phô trương đáng kể của Hà Nội, các chuyến đi cũng đã dẫn đến sự chỉ trích từ các đồng nghiệp cũ của ông tại Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, những người cho rằng các chuyến đi này mang lại uy tín cho một chế độ áp bức. Nhưng nhất quán với lập trường của mình trong nhiều năm, thiền sư Thích Nhất Hạnh đã đưa ra các đề xuất cả riêng tư và công khai, kêu gọi chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy nới lỏng hạn chế đối với các việc thực hành tôn giáo. Thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung cũng như tiếng Việt, thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp tục đi khắp thế giới đi giảng dạy và dẫn dắt các khóa tu cho đến khi ông bị đột quỵ vào năm 2014, khiến cho ông không thể nói được. Những di sản của thiền sư Thích Nhất Hạnh vẫn còn trong danh mục tác phẩm viết rộng lớn của ông, bao gồm những giáo lý về tiếp cận, học thuật chặt chẽ, bình luận kinh thánh, tư tưởng chính trị và thơ ca. Được yêu mến vì những câu thơ ấm áp, giàu sức gợi ý, Thích Nhất Hạnh đã xuất bản một tập thơ có tựa đề Call Me By My True Name vào năm 1996. Tác phẩm giảng dạy và giải thích của ông bao gồm Việt Nam, Lotus in the Sea of Fire, xuất bản năm 1967, và những cuốn sách bán chạy nhất như Peace in Every Step, 1992, The Miracle of Mindfulness, 1975, và tái bản năm 1999, cũng như tác phẩm Living Buddha, Living Strife, 1995.